tôi đâu có cầu học Pháp Đại Thừa làm gì mà cứ mang cái Pháp Đại Thừa dạy tôi. Tôi chỉ xin học Tiểu Thừa thôi. Bởi vì các vị Nhị Thừa, các ngài chỉ cầu ra khỏi luân hồi thôi. Còn chúng sinh nó tròn méo là việc nó. Bây giờ tôi hãy lo cho tôi đã. Cưỡng, cưỡng nó không thích mà cứ cưỡng đem giáo lý Đại Thừa dạy cho nó. Cho nên gọi là cưỡng bắt đem về, cứ bắt nó học. Nó đã không thích, nó không hợp, mà cứ bắt nó học, cứ bắt nó vào Đại Thừa. Cho nên gọi là bắt đem về. Trong cái khi nó chán sanh tử, nó sợ chúng sanh, nó không muốn làm những việc, nó chỉ muốn ngồi khai trí tuệ, nó ngồi nó quán, nó tu thôi. Thế mà cứ bắt nó là học những cái giáo lý Đại Thừa, nó không chịu. Thế cho nên gọi là cưỡng. Cái chữ cưỡng nghĩa là nó không thích mà mình cứ ép. Con nói tiếp, ta thấy là cái gì? Nhị Thừa thì chỉ biết lo giải thoát để nhập Niết Bàn. Còn Đức Phật thì thấy tất cả chúng sanh là con mình. Thế cho nên hai cái ngôi vị nó cách nhau, hai cái đường lối nó xa, cái tầm thấy, tầm nhìn nó cách nhau xa lắm. Cho nên gọi là cha xa thấy. Nhưng mà thấy ai đây? Thấy cái gì? Đối với chúng sanh mà mình mang Hoa Nghiêm ra mình dạy, cứ thì là cưỡng ép thôi. Thì ông bây giờ mới đầu dạy cho nó, giảng cho nó về Hoa Nghiêm. Nhưng mà ông bố đã nhìn thấy cái tâm tánh, cái khả năng của con mình chưa tới cái trình độ. Thế cho nên ngài làm gì? Thôi buông thả nó ra. Ngài mới bảo buông thả nó ra nghĩa là gì? Không lấy giáo lý Đại Thừa dạy nữa. Đó. Để cho nó tự do, nó chọn cái đường lối của nó. Buông thả nó ra. Tiếp. Buông nó ra, đừng ép nó để con thành Phật ngay lập tức. Không thể ép được. Thế vì đấy, ngay cái lúc đã biết là mình không ép được, tức là biết là mình phải tìm phương pháp khác. Thế rồi gì? Biết rằng cái pháp môn giàu sang này làm cho con nó khiếp sợ. Làm sao? Bọn càng bọn ngu, bọn ngốc nó lại càng thích tiền. Ông càng giàu càng sang nó càng thích. Tại sao đây lại bảo là làm cho con nó khiếp sợ? Vậy giàu sang đây là thế nào? Giàu cái gì? Giàu cái gì mà đến nỗi nó hết hồn hết vía, nó khiếp sợ. Chứ thật ra là càng giàu càng nhiều tiền thì ra đường cái, càng vớ đứa nào bảo vào đây tao cho tiền, thế là nó vào ngay. Nó càng thích. Sao đây lại bảo là giàu sang mà nó lại khiếp sợ? Giáo lý của cô cứ bảo rằng nó xin cái đầu cho cái đầu. Đó. Cô muốn tu cái đạo Bồ Tát ấy, thì cô phải nhất thiết thí, phải không? Nửa đêm nó gọi cô dậy, nó bảo thôi cơm cho nó ăn, cũng phải lo đi cơm cho có cơm cho nó. Nhất thiết thí cơ mà. Đâu có hẹn giờ nào mà bát thí đâu. Đó. Nó cho cái, nó bảo cho cái đầu, phải cho cái đầu. Nó xin con mắt như ngày Xá Lợi Phất, phải móc con mắt đưa cho nó. Thế móc, vừa mới móc con mắt rồi đưa cho nó bảo, ấy tôi quên. Tôi cần có mắt bên phải cơ mà bây giờ tôi quên, tôi chưa dặn ông. Chứ con mắt bên trái dùng không được, dùng con mắt bên phải. Thế ngài lại móc con mắt bên phải, ngài đưa cho nó. Thì ngài đưa cho nó thì nó cầm cái con mắt đó, nó vứt trong đất ấy. Nó ôi phải tanh ngòm. Tôi tưởng ông là thánh nhân thì con mắt phải thơm tho tôi mới làm thuốc được. Chứ mà tanh ngòm như này bẩn lắm, không dùng được. Nó vứt đấy đi, nó lấy chân nó dê lên trên nữa. Đấy. Thế cái thứ giáo lý như vậy ấy, thì tâm chiếu học dễ không? Con bây giờ bảo con vào, con có dám vào tu không? Có khiếp, có sợ không? Thế thế. Cho nên cái giáo lý Đại Thừa khiến cho các con nó khiếp sợ. Đấy, cái gọi là giàu sang của Đại Thừa. Thế còn như là nếu mà là bánh hay là kẹo thì đời nào mà đâu nó sợ. Tiếp. Con mình mà thả đi. Thả đi đâu? Phật biết nó là con Phật đấy mà Phật thả cho nó đi. Thà đi vào chùa cạo đầu, thọ giới tỳ kheo ni, đã tức là tu theo tiểu thừa, rồi cả ngày ngồi ngó cái tâm mình tu theo tứ niệm xứ, để tham nó lên thì tham à, sân lên thì sân à, để tu cái sửa cái tâm thôi. Thế tại sao như thế lại gọi là thả đi, thả bắt thành Phật, lục độ vạn hạnh, phải coi như xả cái thân không còn gì là mình nữa. Thế cho nên nó khiếp sợ, thì bây giờ phải thả nó vào trong chùa, cả cho nó cạo đầu, cho nó ngồi im ở trong chùa, để cho thiên hạ người ta mang cơm đến người ta cúng nó, rồi bắt thiên hạ nó đến, nó đến nó phải lạy cô để cô thọ dụng cho con, phải không? Thế thế nó mới tu. Bây giờ bắt nó làm Bồ Tát đi ra hầu chúng sanh ấy, thì nó khiếp sợ, nó không dám. Còn bây giờ ấy, cho nó cạo đầu nó vào chùa, này, bắt chúng sanh phải lạy nó, rồi chúng sanh lạy nó, rồi thì xin cô ăn cơm hộ cho tôi. Đấy, cơm ăn áo mặc các thứ cô dùng, người ta lại vừa lạy cô, người ta nhờ cô làm ơn cô dùng hộ cho tôi để tôi được phước. Đấy, thế thì nó mới chịu. Thế cho nên thả nó đi, nghĩa là thả nó vào chùa để cho nó hưởng sung sướng như thế, thế nó mới bằng lòng. Cho nên thả cho nó đi, như thế thì nó mới gọi là sung sướng. Chứ còn cái giàu sang của Bồ Tát ấy, thì nó khiếp sợ. Cần nói tiếp, phải những các vị trong thì hiện tướng tiểu thừa, cũng đắp y, cũng cạo đầu, cũng ở chùa, cũng chỉ biết mình, lo cho mình, không biết đến ai. Thiên hạ nó muốn lũ, nước trôi lửa cháy ấy, bao nhiêu cái tang thương của thế gian kệ chúng bay. Lại còn bắt nó phải còng lưng, nó cày ruộng để nó mang cơm vào chùa, nó cúng các cô nữa cơ. Thế cho nên phải có cái pháp môn tu đem thân ra mà hầu hạ chúng sanh, để lo phụng sự chúng sanh. Những cái ấy nó khiếp sợ, nó không dám làm. Cho nên bây giờ phải có một vị Bồ Tát nội bí, là phía trong ấy, bí mật cái phía trong, nghĩa là mình là Bồ Tát nhưng mà giấu không cho biết, cũng đồng sự là ngoại hiện, ngoài cũng cạo đầu, cũng đắp y, cũng hiện cái tướng thanh văn tiểu thừa. Thế rồi trong cái lúc bây giờ mới dạy nó rằng tâm tánh của mình chính là ở tất cả chúng sanh là thể chất, mình với chúng sanh không xa nhau. Thế nó khổ đó là chính là mình khổ. Thế dạy dần, thế đem giáo lý đại thừa mà đưa dần cho nó tới cái chỗ nó tỉnh được, nó hiểu được. Cho nên gọi là đồng sự mà nhiếp thọ. Con giảng tiếp, chuyện thế nào lại có cái chuyện hót phân ở đây? Trong chuyện cái ông trưởng già có cái chuyện thế nào? Sai hai người hầu, mà hai cái người hầu này phải hèn kém, mà lại chột một mắt, dáng dấp xấu xa, ăn mặc tầm thường, để đến như thế gần đứa con nó mới mừng, nó mới thích, nó mới bằng lòng. Chứ nếu sang trọng thì nó sợ. Thì con giảng cái chỗ đó, thế nào là hai, sao không ba, không bốn mà lại chỉ có hai? Ta gọi nhị thừa, tức là trung thừa với tiểu thừa, tức là các vị thanh văn và duyên giác. Cho nên gọi là hai người hầu, tức là đem hai cái giáo lý ấy mà giảng dạy cho nó. Thế làm sao? Các vị tiểu thừa là thánh nhân, thiên hạ ta đỉnh lễ, mà làm sao để gọi là hai người hèn tầm thường mà lại chột một mắt? Ta lại phải chột mắt. Hèn thiếu cái quảng đại rộng rãi, thiếu cái lợi ích cho mọi người, cho nên gọi là người hèn. Chứ mà thật ra là chúng mình đã tới được cái ngày chưa? Thật ra là các ngài tuy chưa nói là không lợi ích chúng sanh, nhưng mà vì các ngài là bậc trí tuệ cho nên cái công đức cũng không thể nghĩ bàn. Nhưng mà đây ấy là Phật muốn so sánh với Phật, so sánh với các Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Thế cho nên gọi là hèn. Sao lại gọi là chột mắt? Chúng ta căn bản là nó phải có hai cái thứ tuệ. Cái người mắt sáng phải có hai trí tuệ. Một là phá được cái ngã chấp, hai là phá cái pháp chấp. Thì các vị tiểu thừa người ta chuyên phá cái ngã chấp để người ta giải thoát cái luân hồi. Bởi vì cái tham với cái sân, cái mạn nghi tà kiến, chính những cái ấy là gốc đọa lạc. Chúng ta cứ sợ luân hồi sanh tử, rồi cứ cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu làm sao để cho con ra khỏi luân hồi, mà không biết rằng chính cái tham sân si của mình ấy, nó là luân hồi. Muốn ra khỏi luân hồi phải quay về mà nạo hết những cái đam ấy đi. Thế thì vì vậy các vị tiểu thừa người ta chuyên, người ta tu tứ niệm xứ, quay về soi cái tâm của mình để nạo cho sạch cái độc tham sân si. Có sạch được cái độc ấy mới hết luân hồi được, chứ không cầu ai nổi. Cầu là các ngài chỉ giúp cho mình gặp thầy, gặp bạn, giúp cho mình bớt những cái hoàn cảnh để cho mình có thể tỉnh được ra. Nhưng mà tỉnh ấy phải ở mình, chứ các ngài không có ra khỏi luân hồi hộ cho chúng mình được. Thế thì đây hai cái vị này, tức là giáo lý tiểu thừa và trung thừa, cũng như thầy bây giờ thầy mang cái tứ niệm xứ cho trong chúng học, đó là sai cái người hầu mà chột một mắt, nghĩa là chỉ mới phá được cái ngã chấp thôi. Thế thì gọi là sai người hầu, tức là dùng cái giáo lý ấy mà giảng dạy cho mình. Thì cái giáo lý của tiểu thừa chỉ phá được cái ngã chấp, nhưng mà pháp chấp thì chưa phá được. Tiếp, chữ hót phân nghĩa là gì? Hai cái người hầu đó là cái giáo lý tiểu thừa thì đến dạy nó cái việc hót phân, bảo thì sai anh làm có một việc hót phân thôi. Tức là làm gì? Không bắt anh độ ai cả, không bắt anh làm những việc gì khó khăn cả. Bây giờ chỉ cần vào chùa cạo đầu đi, đấy là cái tướng của người, cái tướng của cái sự xả bỏ phiền não. Cho nên cạo đầu đi đó. Thế rồi cho đắp cái tấm y vào để hiện cái tướng lên là tôi bây giờ tôi từ chối hết gia đình xã hội, từ chối hết chúng sanh, tôi chỉ lo có một việc là tôi cạo đầu, nghĩa là tôi rơi cho sạch hết các thứ phiền não đi. Thì cái tấm y là nêu biểu, phải có cái nêu biểu người ta mới biết, chứ nếu không thì người ta cứ đến chùa người ta tới mình người ta đòi hỏi bổn phận này bổn phận kia, còn đắp cái tấm y vào là thôi người ta làm lễ, ta lễ ngài chuyên cạo sạch phiền não. Đó là cái có cái nêu biểu Phật xếp đặt cho mình cả trong cả ngoài để cho nó có cái hoàn cảnh. Những các vị mà đã cạo đầu mà đắp y đó là những vị mà người ta có cái nguyện, ta xa lánh hết cả để chỉ có một việc soi về cái tâm mình mà buông cho sạch những các thứ phiền não ấy. Vậy mà bây giờ chúng ta vào chùa, chúng ta cạo đầu, chúng ta vào một cái chỗ chuyên môn để rũ sạch phiền não thì chúng ta lại cãi nhau, phải không? Tranh nhau cái này, cãi nhau, chấp nhau từ cái lời nói. Đã, hôm qua chân tịnh nó đang mếu máo, nó phiền cái nó phiền cái gì, cái phần minh tuệ chấp nhau từng lời nói, từ cái nét mặt, từ cái ý ở, càng nhàn rỗi bao nhiêu thì lại càng để tâm đến những cái vụn vặt ấy bấy nhiêu. Đã, cho nên thành là chúng ta đi ngược, không biết mình cạo đầu để làm gì. Chứ đâu có phải là cái tóc nó có bận gì đâu, có phải cái vướng cái bận gì đâu, mà chính là cái tướng mạo của cái người rũ sạch phiền não. Cái đầu ấy thì lo cho bóng láng mà quên cứ không cạo cái tâm. Ở trong chùa đến nỗi mà Phật đã bắt thập phương, cơm người ta phải lo cho mình, gạo người ta lo cho mình, cho đến tấm áo người ta cũng lo, mà cho đến cái gì, tất cả các đồ dùng thập phương ba tánh người ta phải lo cho mình. Mà đến cái nhà cầu, nhà tiểu người ta cũng phải đến, người ta lo xây cho mình, người ta lo giúp đỡ cho mình. Để làm gì? Để hoàn toàn rảnh ra, không có phải bận một việc gì, chỉ quay về nhìn cái tâm mình mà cạo cái tham sân si đi thôi. Đấy. Vậy mà vẫn cứ nuôi heo, nuôi gà, nuôi rắn, chứ đâu có chịu cạo gì.